Thiên đường Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị lột, người lãnh qua miền Galilee, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển cổ Galilee thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng thảm ngàn sông Jordan, hỡi Galilee miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy con ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người ta đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, kỳ này đài truyền hình Trung ương đang trình chiếu cuốn phim có tựa đề là Adrian và người em gái mù. Tôi chưa biết là kết thúc cuốn phim thì sẽ tới đâu, nhưng mà cho tới nay thì tác giả mô tả về một người con gái mù bị một giáo phái lợi dụng, và người anh của cô cương quyết tìm mọi cách để giải thoát cô ra khỏi tình trạng đó. Thế thì rõ ràng đây là một cuốn phim tôn giáo. Tôn giáo không phải chỉ bởi vì ở trong cuốn phim có hình ảnh một nữ tu mà chắc chắn không phải là dòng Thánh Phaolô rồi. Mà bà nữ tu này lại có cái đặc biệt nữa, lại còn xì phèo đú thuốc lá. Cho nên các sơ mà coi thì phải sốt ruột. Và cũng không phải nó mang chất tôn giáo vì người ta làm dấu thánh giá rất là nhiều lần. Nhưng mà cái nét rõ nhất ấy, là đạo diễn đã trích dẫn nguyên một câu kinh thánh làm chủ đề cho bộ phim. Anh chị em mà coi thì để ý nguyên một cái câu kinh thánh được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên người dịch phim không phải là người Công giáo cho nên là dịch cũng không được sát cho lắm. Nguyên văn là thế này. Chúa nói trong Tin Mừng Matthew chương 24: Bấy giờ sẽ có nhiều người vấp ngã, người ta sẽ nộp nhau và thù ghét nhau. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăng, cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Mở đầu bộ phim là một câu kinh thánh như vậy đó. Thế tôi không biết là những anh chị em ở ngoài Công giáo, ngoài Kitô giáo thì sẽ hiểu nội dung cuốn phim này ra sao. Nhưng mà riêng đối với người Công giáo chúng ta thì để hiểu cần phải đặt mình vào bối cảnh của châu Mỹ Latin. Đó là một vùng đất rất đông người Công giáo, nhưng mà từ ít năm nay thì nó nở rộ lên các giáo phái mọc như nấm vậy. Và các giáo phái này cũng không chỉ ở vùng châu Mỹ Latin, mà ở ngay tại nước Mỹ, ngay tại Nhật Bản, ở nhiều nước Âu Châu cũng có. Và những giáo phái đó nó không chỉ thu hút được cái giới bình dân, mà có cả nhiều anh chị em trí thức cũng bị thu hút. Và chính chúng ta khi mà đọc báo thì có lẽ anh chị em cũng nghe tới những hành động kỳ cục của họ, chẳng hạn như là tự tử tập thể một lúc cả mấy chục người, hay lại còn có giáo phái đi giải chất độc ở trong đường xe điện ngầm. Thế bây giờ ta phải phân tích cái tình trạng nó làm sao. Người ta có thể đưa ra nhiều cách giải thích lắm. Ở đây tôi xin phép để nhắc một vài nhận định về mặt tinh thần. Có một số tác giả nhận định rằng cái tình trạng các giáo phái mọc lên như nấm đó, một đằng nó biểu lộ thái độ của con người hiện tại là họ phủ nhận chính cái xã hội tiến bộ mà họ đang sống. Một cái xã hội tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật lên tới đỉnh cao, và trước đây người ta nghĩ rằng cái tiến bộ đó sẽ giải quyết được tất cả mọi sự. Nhưng mà trong thực tế ngày hôm nay thì lại cho thấy nó chẳng giải quyết được gì, mà nó lại đưa con người vào sự bế tắc, đặc biệt là trong đời sống tinh thần, một sự trống rỗng nội tâm khủng khiếp. Thế bên cạnh cái thái độ phủ nhận đó thì tình trạng các giáo phái nó cũng diễn tả một nỗi khao khát, một nhu cầu của con người, một nhu cầu rất sâu, đó là nhu cầu tâm linh, nhu cầu tôn giáo. Chỉ có điều là khi người ta khám phá ra được cái nhu cầu đó trong lòng mình thì người ta lại không chạy đi tìm đến các giáo hội, ví dụ như Công giáo hay là Tin lành là những tôn giáo lớn, mà người ta lại chạy tìm đến các giáo phái. Thì tại sao vậy? Đưa ra một lời lý giải không phải là dễ đâu. Có người thì bảo rằng bởi vì các tôn giáo lớn như là Công giáo đó không còn có khả năng đáp ứng được những nhu cầu của con người hiện đại. Nhưng mà cứ như tác giả cuốn phim này mà trích dẫn câu kinh thánh đó, thì tôi nghĩ có một lý do rất quan trọng mà chính Chúa Giêsu đã cảnh báo, đó là chúng ta thiếu sự bền chí và trung kiên cho đến cùng. Thế nhưng dẫu sao thì mục đích của tôi hôm nay không phải là để phê bình và phân tích phim ảnh, mà tôi chỉ muốn nhắc lại với anh chị em một sự kiện có tính thời sự, để muốn thưa với anh chị em rằng là ngay giữa một thời đại mà xem ra ánh sáng của văn minh càng lúc càng rực rỡ, thì hóa ra chúng ta vẫn cứ sống trong cảnh tăm tối về mặt tinh thần. Và chính lúc ấy thì câu kinh thánh vang lên: toàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Cái câu này là của ngôn sứ Isaiah từ 700 năm trước Chúa Giêsu. Nhưng mà Thánh Matthew lấy lại cái câu kinh thánh đó để áp dụng cho Chúa Giêsu ngay từ những ngày đầu tiên người đi rao giảng tin mừng. Chúa Giêsu chính là ánh sáng bừng lên chiếu rọi và xóa tan tâm tối. Để nhờ ánh sáng đó người ta biết được đường đi lối về. Nhờ ánh sáng đó người ta được sửa ấm. Nhờ ánh sáng đó người ta được chữa lành. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Thế thì trên nguyên tắc tất cả chúng ta đây đều là những người tin nhận Chúa Giêsu là ánh sáng cho cuộc đời của mình. Thế nhưng mà để sự tin nhận đấy nó trở thành một niềm xác tín dẫn lối từng ngày cả cuộc đời chúng ta là một điều rất đỗi khó khăn. Chắc anh chị em cũng cảm thấy như vậy. Và khuôn mặt của các môn đệ hôm nay trong câu chuyện tin mừng là một minh họa điển hình cho chúng ta. Ông Thánh Phêrô bổn mạng của tôi là một điển hình lý thú nhất. Thánh Matthew kể rằng là ông ấy đang quăng chài xuống biển ở biển hồ Galilee thì Chúa Giêsu đi ngang qua và ngài cất tiếng gọi: hãy theo ta, Thì lập tức là ông Thánh Phêrô nhà ta bỏ tất cả mọi sự đi theo Chúa. Nghe có vẻ nó đơn giản, nó dễ dàng làm sao? Thì thực sự là như vậy, chứ Thánh Matthew không có nói dối. Thế nhưng mà đấy chỉ là bước khởi đầu thôi, chứ chưa hết. Các nhà chú giải nói tới hai lần gọi. Thế lần này là lần gọi thứ nhất, gọi ở trên biển hồ Galilee, hãy theo ta. Và sẽ có một lần gọi thứ hai, lần gọi ở trong sân dinh thượng tế Caipha, sau khi Phêrô chối thầy ba lần. Lần đấy Chúa Giêsu không gọi Phêrô bằng tiếng nói mà gọi bằng ánh mắt. Một ánh mắt có vẻ như trách móc, một ánh mắt có vẻ như nhắc nhở. Và chính cái tiếng gọi lần thứ hai này mới quan trọng. Chúng tôi như thế, các nhà chú giải nói đến hai lần tuyên xưng đức tin. Lần thứ nhất là ở Caesarea, người ta bảo thầy là ai. Phêrô rõ ràng tuyên bố thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, rất là oanh liệt. Nhưng mà chưa hết, phải có một lần tuyên xưng đức tin thứ hai. Lần này ở trên bãi biển, Chúa Giêsu hỏi rất nhẹ nhàng: Phêrô, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Hai lần chứ không phải một lần. Và giữa hai lần đó là một hành trình dài, một hành trình làm nên bởi sự nhiệt thành của Thánh Phêrô, nhưng cũng là một hành trình đầy vấp ngã, đau đớn, đầy tội lỗi. Và phải trải qua một hành trình dài như vậy đó, Phêrô mới dần dần cảm nhận được cái sự yếu đuối của mình, cái thân phận mỏng giòn của mình, thì mới có cái lần tiên sinh thứ hai thấm thía hơn, sâu xa hơn, tình nghĩa hơn. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy thôi anh chị em. Ngày mà mình chịu phép rửa tội đó thì là ơn gọi lần thứ nhất, tuyên xưng đức tin lần thứ nhất. Nhưng mà đấy chỉ là bước khởi đầu thôi. Chúng ta phải trải qua một hành trình rất dài. Trong hành trình đó, bao nhiêu lần vấp ngã, bao nhiêu lần tội lỗi. Và đôi khi tôi sợ rằng không chừng là chúng ta lại không được như Thánh Phêrô, không có cái lần tuyên xưng đức tin thứ hai, bởi vì đời mình nó cứ trượt dài suốt thế, chứ mình không có trỗi dậy. Cái lý do tại sao? Thì suy niệm câu chuyện tin mừng này, riêng tôi khám phá ra hai lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ, mà ai chúng ta cũng sợ hết. Thánh Matthew ghi nhận rằng Thánh Phêrô từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Hai động từ, thứ nhất là động từ từ bỏ, thứ hai là động từ theo. Hai cái động từ này nó gắn với nhau như là hình với bóng vậy. Nó chỉ là một nhịp duy nhất thôi, hay là hai nhịp của một bước đi. Anh không thể nào theo Chúa Giêsu nếu mà anh không chấp nhận bỏ một cái gì đấy. Mà cái bỏ sâu xa nhất là bỏ chính cái tôi. Đây là lý do khiến chúng ta hiểu tại sao mình chưa theo Chúa nổi, là vì mình chưa dám bỏ. Tôi đòi mình hy sinh nhiều quá. Tuần vừa rồi tôi gặp một linh mục, đông linh mục ngồi nói chuyện với nhau, có một cha kể chuyện thế này. Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô là: Simon, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Thế thì ông trả lời: Dạ thưa thầy, con ớn thầy quá. Ông nói là ớn, nhưng mà Chúa thì lại nghe lộn, lại cứ tưởng ông nói là mến. Nên Chúa mới thích chí hỏi thêm lần thứ hai: Con có mến thầy hơn những người này không? Ông ấy trả lời: Thưa con ớn thầy quá xa. Chúa lại nghe lộn lần nữa. Thế nên Chúa mới hỏi thêm lần thứ ba. Ông Thánh Phêrô ông tội nghiệp Chúa Giêsu, thấy ngài tha thiết quá. Thế nên lần thứ ba ông ấy trả lời: Dạ thưa con đến thầy lắm. Dĩ nhiên là chuyện xuống lâm nghe anh chị em. Nhưng mà tôi về nhà tôi ngẫm nghĩ, bảo hóa ra thế mà đúng rồi. Thế mà đúng. Bởi lẽ rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta, từ thâm căn cõi lòng của mình muốn thưa với Chúa, lạy Chúa con ơn Chúa quá, ơn quá, bởi vì Chúa đòi hỏi quá. Chính bà Thánh Teresa Avila mà phải kêu lên, lạy Chúa bây giờ thì con biết là Chúa ít bạn lắm, bởi vì Chúa khó chơi vô cùng. Khó chơi là bởi vì chả có chiều ý người ta thế nào cả. Người ta cứ xin một đằng thì cho một nẻo, thế thì ai mà chẳng chơi. Chúa đòi hỏi nhiều. Hình như cuộc sống của chúng ta cảm nhận như vậy. Cảm nhận là mình phải từ bỏ nhiều quá đi. Cho nên vì sợ. Và lý do thứ hai là cái sự từ bỏ đấy nó không chỉ có một lần mà kéo dài suốt cuộc đời chúng ta. Nếu bây giờ tôi hỏi những anh chị em mà sống cuộc đời hôn nhân xem là một cái tháng đầu tiên mà sống chung với nhau thì có hạnh phúc không, thì bảo đảm là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái khổ đó là mình đâu có sống với nhau một tháng đâu, sống với nhau cả đời cơ mà. Chính vì thế mà đến một lúc nào đó thì nói ra ngoài miệng hoặc là trong lòng thì nghĩ giá mà ta biết thế thì ta trả lấy. Thì giá mà đó, nó bộc lộ cái gì? Cái sự trung thủ và trung tín là mệt lắm. Đúng với Chúa cũng vậy thế. Từ bỏ một lần thì đỡ, chứ còn dài dài suốt cả cuộc đời. Và tôi nghĩ đây chính là cái sứ điệp tìm thánh mà cuốn phim Ariel và người em gái mù muốn dóng lên cho chúng ta. Kẻ nào bền chí đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Cái con người thời đại của chúng ta, do tiến bộ khoa học và kỹ thuật, nó được in cái dấu bằng một đặc tính mà các nhà xã hội học gọi là tính hiệu quả. Anh chị em cứ để ý mà coi. Con người hôm nay người ta đòi hỏi hiệu quả càng càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thế thì mang một cái não trạng hiệu quả như vậy, khi người ta khám phá ra nhu cầu tôn giáo ở trong lòng mình, thì thay vì đến với những tôn giáo đích thực thì chạy đến với các lá phái. Bởi vì nó hứa hẹn mà, nó hứa hẹn là nó cung cấp hiệu quả lập tức mà. Một chút nghi thức có vẻ huyền bí, rồi những câu thần chú niệm chú có vẻ huyền bí, rồi một vài phương pháp tâm lý trị liệu. Anh chị em cứ để ý là xem, ý chang như thế thôi. Mà nó hứa hẹn là có một giải pháp lập tức. Thế là người ta nhào vào. Mà không biết rằng đó không phải là một cách giải quyết tận căn. Đó không phải là đường lối giải pháp thực sự đem lại sự bình an sâu xa và sự tự do tâm hồn thực sự. Và tôi nói điều này không chỉ là cho các giáo phái, mà còn cho tất cả những thứ chủ nghĩa và lý thuyết hứa hẹn rất hay nhưng không phải là con đường giải thoát thực sự. Thưa anh chị em, với một vài gợi ý như thế, chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu không phải là một nhà lãnh đạo có tính nghị dân đâu. Ngài cũng có cái kiểu là hứa hẹn với chúng ta một tương lai dễ dãi và một con đường thẳng tắp rất là ngắn để đạt đến cái tương lai này. Chúa Giêsu không có nghị dân, mà Chúa Giêsu nói rõ, nói bằng lời bao giảng, nói bằng chính cách sống và cả cái chết của Ngài, nói về thập giá, nói về từ bỏ, nói về sự hy sinh, và Ngài để cho chúng ta hoàn toàn tự do chọn lựa. Chỉ có điều là Ngài quan quyết với chúng ta rằng đó chính là con đường giải thoát thực sự, đó chính là con đường đi trong ánh sáng. Cho nên hôm nay khi đọc lại câu chuyện về ơn gọi của các môn đệ đầu tiên, cũng là dịp cho chúng ta suy nghĩ lại về ơn gọi làm Kitô hữu của mình, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để sự chọn lựa lời tuyên xưng đức tin của mình sẽ trở thành một lời tuyên xưng chân tín được nối dài mỗi một ngày và suốt cả đời.